Hôm nay tới phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký. Trước hết giải hai chữ thọ ký. Chữ thọ có nghĩa là trao, chữ ký là ghi hay là nhận, tức là khi Đức Phật biết người đệ tử mình đủ khả năng gánh vác được cái trí huệ Phật, cho nên Ngài liền thọ ký cho vị đó sẽ thành Phật, tùy theo dài ngắn do cái công đức tu hành ở các ngài. Đức Phật thọ ký có sai biệt. Như vậy chữ thọ ký ở đây nó cũng ngang chừng, nó cũng giống như ở trong nhà thiền gọi là truyền tâm ấn. Khi mà cái người đệ tử ngộ đạo, cái tâm đã ngang bằng như cái tâm sáng suốt của ông thầy, thì cái chỗ ông thầy thấy thế nào đệ tử cũng thấy thế ấy, không còn sai biệt, thì thầy truyền tâm ấn. Như vậy thì truyền tâm ấn là một cái lối nói riêng của nhà thiền, còn thọ ký là lối nói chung ở trong Phật pháp. Thì muốn rõ cái nghĩa thọ ký này, tôi thí dụ thì quý vị thấy có thể tạm hiểu. Ví dụ như ở thế gian có người thì có con hoặc là cháu đi học, nó bắt đầu vào học ở trường, mỗi năm nó đều lên lớp mà hạng nhất hạng nhì, học luôn cho tới lớp 9, thi lên lớp 10 đậu, rồi tới lớp 12 thi tú tài đậu, không bao giờ nó bị ngồi lại lớp, cũng như không bao giờ nó thua kém ai. Rồi ngang cái lớp 12 nó đậu rồi, nó thi vô đại học sư phạm hay là đại học văn khoa nó đậu nữa, thì cái người bà con họ không biết cái khả năng của con, của bà ấy, của ông ấy chừng nào học sẽ ra trường, cho nên hỏi hỏi chứ con của ông học mấy năm nữa ra trường văn khoa. Thì cái ông cha hay là cái ông chú bác đó biết cái trình độ của con cháu mình rồi thì dám nói rằng mấy năm không? Tức là nếu văn khoa thì 4 năm nữa nó được cử nhân, nếu mà trường cao đẳng sư phạm thì 3 năm nó là trường chẳng hạn, thì tùy theo cái chỗ học. Còn nếu nó học bác sĩ thì nói nhiều 7 năm nữa nó ra trường. Tại sao dám nói như vậy? Là vì biết cái khả năng của con mình, nghĩa là từ khi nó học nó không có bị thua kém mà nó luôn luôn trỗi hơn người, mà không có bao giờ bị ngồi lại lớp, bị thi rớt, cho nên người cha tin được con mình nó sẽ bao nhiêu năm ra trường. Ngược lại, nếu cái người con nào mà học lên được 2-3 lớp thì ngồi lên 5, lên 2-3 lớp ngồi 5 à, rồi thi đạo, thi mỗi lần thi thì thi lần thứ nhất rớt, lần thứ hai thứ ba mới đậu. Thì như vậy có người hỏi chứ con ông nó học tới chừng nào nó được ra trường làm bác sĩ, thì nói chừng nào? Lắc đầu tôi chịu, phải không? Bởi vì không có thể biết được, vì đâu có tin rằng mỗi năm nó mỗi lên lớp, mỗi lần thi nó mỗi đậu. Mà không tin được hai điều đó thì dám nói nó bao lâu nữa ra trường được không? Hẳn là không. Bởi vậy cho nên các vị ở đây đều diễn tả cái tâm trạng mình cho Phật biết rằng các ngài đã hiểu các ngài đã thấu suốt được cái lời Phật dạy, tâm phiền não các ngài đã hết rồi, vì các ngài đã chứng A-la-hán, cho nên bây giờ các ngài mới hướng về Phật, nhận cái tri kiến Phật để tu, nhớ không còn nghi ngờ gì nữa hết. Ngang đó Đức Phật thọ ký, phải không? Thọ ký sẽ thành Phật. Đọc cái đoạn này rồi thì tôi sẽ giải thích cho quý vị thêm những cái ý nghĩa quan trọng. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi, bảo các đại chúng xướng lời thế này: ông Ma Ca Diếp, đệ tử của ta, ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, rộng nói vô lượng đại pháp của các Đức Phật. Ở nơi thân rốt sao được thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm, Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Cõi nước tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, ngói, sỏi, gai, gốc, cùng đồ tiện lợi chẳng sạch. Cõi đó bằng thẳng, không có cao thấp hầm hố, gò nóng, đất bằng lưu ly, cây báo thẳng hàng, vàng rồng làm dây để dăng bên đường, rải các hoa báo khắp nơi sạch sẽ. Bồ Tát trong nước đó đông vô lượng, nghìn ức, các chúng thanh văn cũng lại vô số. Không có việc ma, dầu là có ma và dân ma, nhưng đều hộ trì Phật Pháp. Đọc qua cái đoạn này thì quý vị thấy, ở phần trước Đức Phật đã thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất, nghĩa là sau khi nghe được cái phẩm phương tiện rồi thì Phật thọ ký ngài Xá Lợi Phất sẽ thành Phật. Rồi đến phẩm thí dụ xong, tới cái phẩm kế là phẩm nói về cái gì, tức là các cái chàng cùng tử mà ở đây sáu vị này, bốn vị này đem ra thí dụ cho cái cuộc sống của mình, thì bốn chàng cùng tử đó để nói lên cái chỗ mà các ngài từ một con người mê lầm, bỏ cha bỏ mẹ ra đi, rồi bây giờ thức trở về gặp lại cha, từ cái mong muốn nhỏ nhoi rồi cha sẽ cho lần lần được khá hơn, cho tới một ngày cha già trao hết sự nghiệp. Thì như vậy nói cái thí dụ đó để chứng tỏ rằng cái khả năng thành Phật, ngang đây các vị đã đủ lòng tin rồi, các ngài không còn nghi ngờ gì, là mình tu cho chứng A-la-hán thôi mà quyết định mình sẽ thành Phật. Bởi nói cái thí dụ đó cho nên Đức Phật đến đây bắt đầu thọ ký cho ngài Ca Diếp trước. Thì khi thọ ký thì quý vị nghe cái lời thọ ký này, mình có mừng hay không? Phật nói: ông Ma Ca Diếp, đệ tử của ta, ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. 300 muôn ức là bao nhiêu? Bây giờ mà giả sử có ai đó tu hành khá, quý vị tin tưởng lại hỏi: thưa thầy, con tu chừng bao lâu được ngộ đạo? Nói 100 kiếp nữa ngộ đạo. Quý vị nghe quý vị mừng không? Ngán quá. Vì thân trăm kiếp là tu, mà tới trăm kiếp làm sao mà tu cho nổi, ngán không? Còn ở đây Đức Phật nói phụng thờ tới 300 muôn ức thì còn hơn trăm kiếp không? Vậy mà các ngài mừng, các ngài thấy được cái điều chưa từng có. Như vậy thì cái tâm của các ngài với cái tâm của mình nó khác nhau nhiều ít. Mình muốn cái gì gần gần, mau mau, phải không? Một là gần, hai là mau, ba là dễ. Gần, mau, dễ. Đó là cái sở thích của mình. Nhưng ở đây tôi nói cho quý vị thấy, Đức Phật thọ ký khi thành Phật thì đầu tiên thì những vị nào thành Phật đều có đủ 32 tướng tốt, là thân tốt đẹp trang nghiêm. Rồi cái thời gian sống thì sống bao xa? Đây nói tuổi thọ ngài Phật thọ 12 tiểu kiếp. Mà quý vị biết một tiểu kiếp là bao nhiêu năm không? Trong kinh nói rằng khi mà thế giới chúng thành, có con người ở cái tuổi thọ ban đầu là 84.000 tuổi, rồi cứ 100 năm giảm 1 tuổi, giảm tới chừng nào còn có 10 tuổi là hết tuổi thọ, thì đó một tiểu kiếp. Mà đây mỗi vị như vậy sống 12 tiểu kiếp thì bao nhiêu tuổi? Cái tuổi không có thể tính cho hết nổi. Đó là nói về tuổi thọ. Rồi còn cõi nước thì sao? Cõi nước thì tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, ngói xoải gai góc, đồ tiện lợi vân vân. Toàn bằng những cái gì? Bằng lưu ly, bằng cây báo thẳng hàng nè, vàng ròng làm dây để giăng bên đường nè, rải các hoa báo khắp nơi sạch sẽ nè. Đó là cõi nước đẹp đẽ. Rồi cái kế nữa là Bồ Tát đông vô lượng, vô lượng nghìn ức, chúng thanh văn cũng vô số, không có việc ma, có ma có dân ma mà đều hộ trì Phật pháp. Thì như vậy quý vị thấy cái cuộc đời mà chúng ta gọi là hạnh phúc đó, có gì hơn là một là mình được đẹp, phải không? Đẹp mà đẹp toàn bộ đó, chứ không phải đẹp bán phần hay là 2/3, mà đẹp toàn bộ đủ 32 tướng tốt đó. Là một cái thứ hai nữa là sống dài, phải không? Sống lâu mà mình ở đây chúc nhau 100 tuổi đó là quá dài. Ở đây sống tới 12 tiểu kiếp thì sống dài vô kể. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là chỗ mình ở đẹp đẽ trang nghiêm, toàn là bằng đồ báo không, không có dơ dái, không có gò nóng, không có cực khổ gì hết. Đó là cái chỗ ở đẹp đẽ. Rồi cái thứ tư nữa là bạn bè huynh đệ của mình toàn là những cái hạng Bồ Tát nè, La Hán nè, nhiều vô lượng vô biên. Đó, tức là cái hàng học trò của mình á toàn là Bồ Tát, toàn là La Hán mà nhiều vô lượng vô biên. Trong đó cũng có mấy chú ma được ma hộ trì thôi, chứ không có ma phá. Đó. Thì như vậy, nếu mà cái thời gian nó tu mình quá ngắn thì làm sao mà đủ được mấy cái điều kiện này, phải không? Vì mấy cái điều kiện này là mấy cái điều kiện mà quá sức tưởng tượng của mình. Thứ nhất là thân đẹp đẽ, mà đây không có kể, vì Phật thì đủ 32 tướng tốt, khỏi nói rồi. Nói tuổi thọ nè thì quá dài, cõi nước thì quá đẹp, rồi bạn bè thì quá đông, phải không? Mà toàn là cái hạng người tốt thôi, không có cái hạng người xấu ở lẫn trong đó. Thì như vậy quý vị nghĩ sống được cái cảnh này có hạnh phúc không? Hạnh phúc tuyệt vời, phải không? Nghĩa là còn gì hơn là mình đẹp, còn gì hơn là tuổi thọ quá dài, còn gì hơn mà chỗ mình sạch sẽ, toàn là những của báo, rồi bạn bè những đồ đệ mình toàn là những người tốt, nếu Bồ Tát A-la-hán không còn phiền não gì hết trơn. À. Còn mình bây giờ tại tu hành chưa ra gì, cho nên tuổi thọ thân của mình thì được bao nhiêu tướng tốt? Phật ba mươi hai tướng thì mình được nhiều lắm, một hai tướng á, nhiều khi kiếm không làm tướng nào nữa, phải không? Đó. Rồi kế đó nữa là tuổi thọ thì quá ngắn, có mấy chục năm, phải không? Đó, đó là hai cái mà mình thấy không hài lòng. Rồi cái thứ ba nữa, cái chỗ ở của mình, từ thân của mình cho tới cái chỗ của mình luôn luôn là dơ dãi, phải không? Nên tại sao mỗi ngày phải tắm chi vậy? Bởi vì nó cặn bã rồi gì đâu, trọng nó ra đồ dơ không, phải không? Nên tắm rửa cho nó sạch. Tôi nghĩ nếu mà mình có đủ phước á, sanh cái cõi này á, thì mình ăn ăn cái gì đó, ví dụ đói cái mình ăn những trái cây hay là những cái thứ thức ăn nó vừa thơm nè, nó vừa ngon nè, rồi ăn vô rồi cái nó thấm bổ vô trong da trong thịt mình hết, rồi cái nó ra cái mùi hơi cái cũng thơm, rồi chừng là tiêu hết cái đó rồi cái lâu lâu mình ăn nữa thì như vậy nó khỏe rất mấy, phải không? Còn này ăn vô vô cái thải ra, hồi vô thì còn dễ chịu mà ra cái rồi hôi hám chứ không nổi. Bởi vậy nên cái đất của mình chỗ nào ở đông chừng nào là hôi chừng đấy, phải không? Nó không có sạch sẽ, nó không có gì hết. Cho nên ở đây dùng cái chữ mà không có những thứ nào nè dơ xấu nè, ngoái xoải nè, gây gốc, cùng đồ tiệm lợi. Các ngài đâu có tiệm lợi như mình. Tiêu thụ vô cái rồi nó thấm, nó bỏ tới chừng nó hết cái đó rồi thôi, rồi mới đem cái khác vô. Còn mà thế này đem vô đem ra, đem vô đem ra, mà toàn là hồi vô thì đỡ, đem ra thì dơ. Với vậy cho nên nó giải đầy đồ dơ không đó. Như vậy thì được cái cõi nước như vậy, đó là một cái quá thích rồi. Mà thêm được cái chúng chúng đồ đệ của mình toàn là Bồ Tát La Hán không, thành nó có chuyện rầy rạ không? Thì như vậy thì ở trong chúng đông về mà không có chuyện gì vui buồn giận hờn nhau thì còn gì vui bằng. Còn mình đây chúng rồi chừng 50-70 á, thì trong đó ít ra cũng có 5-7 người 7 búa, phải không? Rồi ít ra cũng có được chừng 6-7 người 3 búa. Bởi vậy cho nên rồi phiền não hoài, người này chọi người kia chống người nọ, sự kiện hoài. Đó là tại vì cái phước đức mình nó không có. Bởi không có cho nên con người không đẹp nè, tuổi thọ ngắn nè, rồi cộng thêm cái chỗ ở thì dơ xấu nè, bà con chung quanh mình thì toàn là phiền não không, động tới thì thoai đấm với nhau, phải không? Thì như vậy đó thì cái mà mình thấy nó đương xấu đương dở là tại cái phước đức mình nó ít, công phu mình tu nó chưa có đủ. Bây giờ muốn thành Phật đủ tướng tốt, tuổi thọ dài, cõi nước đẹp, rồi Bồ Tát La Hán đông, thì tất nhiên mình phải tu nó hết sức là lâu, phải không? Nhờ mình tích lũy nhiều đời nhiều kiếp. Thí dụ đời này mình giáo hóa được chừng 50 người, đời thứ hai giáo hóa được 100 người, đời thứ ba giáo hóa được 1000 người. Cứ như vậy mà mình giáo hóa cho tới nào vô lượng vô biên Bồ Tát, vô lượng vô biên A-la-hán, thì từng đó lúc đó mình mới thành Phật. Thì như vậy Bồ Tát bạn bè mới đông chứ, phải không? Chứ mình bây giờ giáo hóa chút cái mình tự mãn nè, thôi tôi nuôi 5-7 người đủ rồi, phải không? Nhiều đó hết bổn phận rồi. Rồi mình tu cũng vậy, tu thì muốn cho mau mau đó, mau thành Phật, lâu ngán quá, phải không? Như vậy thì muốn được một cái nó rất là cao quý cùng tột thì tự nhiên chúng ta phải công phu nó dài xa, chứ làm sao mà ngắn ngủi được đó. Thì cái điều đó là một lẽ thật, nhân và quả nó theo nhau chứ đâu có cái chuyện mà tưởng tượng, phải không? Cái nhân nó dài như vậy mà thì cái quả nó phải to. Còn cái nhân mà nó ngắn quá thì cái quả nó nhỏ. Còn có người làm trụ trì mà có 5-3 đệ tử là tại sao? Thì cũng vì mình ít có gieo nhân với chúng sinh quá. Ai tới với mình nhân nhân mặt hoài, ai dám ở, phải không? Vì vậy thì nó có chúng đó. Cho nên cái chuyện gì nó cũng tùy theo cái tâm của mình. rồi cái hạnh của mình nó cộng thêm cái công đức mình. Bởi vậy cho nên quý vị cứ nhớ ba cái điều kiện then chốt này. Điều kiện thứ nhất là bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mình muốn thân mình đẹp thì phải tu cho đủ công đức. Điều kiện thứ hai, muốn tuổi thọ mình dài thì cũng phải ráng tu cho đầy đủ công đức. Điều kiện thứ ba là muốn quả nước mình trang nghiêm đẹp đẽ thì ráng làm tất cả điều lành lợi ích chúng sinh. Điều kiện thứ tư là muốn sau này thân thuộc của mình toàn là cái hạng tốt, hạng là Bồ Tát, A-la-hán, thì ráng mà độ chúng sanh, độ hoài không chán, phải không? Ở đây nói dùng những chữ vô lượng thôi chứ không biết bao nhiêu mình tính à, không nói là muôn, là ức, là triệu gì hết, mà vô số hoặc là vô lượng à. Thì như vậy chúng ta muốn được cái đông đảo đó thì cái trên đường tu tuổi thọ của chúng ta một kiếp có mấy chục, một đời có mấy chục tuổi, thì như vậy thì bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cứ tu mãi không có chán, phải không? Tu cho tới chừng nào thành Phật mới thôi, đừng có nói mong sao tu lâu quá rồi cái nghĩ thôi thì mình thối bộ đề tâm, mình về lo chuyện gia đình, nuôi cha nuôi mẹ, rồi sau rồi không thẳng rồi cha mẹ qua đời tu nữa, có nghĩ vậy không? Có người thì nói tu sao mà 10 năm rồi chưa thấy gì hết. 10 năm sánh với đây thì có nhầm gì không? Sánh với Bồ Tát, sánh với Phật có nhầm gì? Không có thấm vào đâu hết. Bởi vậy cho nên cái ý chí mãnh liệt của Bồ Tát là không có mắc kẹt ở trong cái thời gian đó, mà phải mãi mãi tiến lên. Đó là tôi kể lại một vị cho quý vị nghe. Rồi bây giờ tới vị thứ hai, tức là cái lời trùng tụng khỏi có lặp lại mất thì giờ. Vị thứ hai lúc bấy giờ là ai? Lúc bấy giờ ngài Đại Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Đại Ca Chiên Viên v.v. thải đều run sợ, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không hề tạm rời, liền đồng tiếng nhau nói kể rằng: Thế Tôn rất hùng mãnh, Pháp Vương trong dòng thiết, vì thương xót chúng con mà ban giọng tiếng Phật, nói rõ thâm tâm con. Nếu rõ thâm tâm con, được Phật thọ ký cho như dùng cam lồ dưới, từ nóng được mát mẻ, như từ nước đói đến bỗng gặp cổ tiệc vua, còn ôm lòng nghi ngờ chưa dám tự ăn liền. Nếu lại được vua bảo, vậy sao mới dám ăn? Chúng con cũng như vậy, hàng nghĩ lỗi tiểu thừa, chẳng biết làm thế nào được huệ vô thượng Phật. Dầu nghe dọc vọng tiếng Phật nói chúng con thành Phật, còn ôm lòng lo sợ như chưa dám tự an. Nếu được Phật thọ ký mới là khoái an vui. Thế Tôn rất hùng mãnh, thường bố an thế gian, xin thọ ký chúng con như đói cần bảo ăn. Đây còn ba vị chưa được thọ ký là ngài Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chiên Viên. Thì ba vị đó tại sao mà nghe thọ ký cho ngài Ca Diếp thì ba vị lại run sợ? Run sợ nghĩa là sao? Thì cái điều này nó rất là rõ. Thí dụ như mình ba người là bạn hay là bốn người là bạn, trình độ học ngang nhau, hiểu biết ngang nhau, tu hành ngang nhau, mà bây giờ được một người được thọ ký sẽ thành Phật, thì lúc đó mình sao? Mình cũng quá kinh hoàng. Như vậy thì chắc rằng mình sẽ thành Phật, nhưng mà cái mừng đó nó trở thành như là hoảng hốt lên. Bởi coi như hoảng hốt cho nên nói rằng thải đều run sợ. Bởi vậy nên các ngài mới trình bày hai cái thí dụ để cho Phật thấy lòng ở các ngài. Cái thí dụ thứ nhất là nói rằng nếu rõ thâm tâm con được Phật thọ ký cho như dùng cam lồ rưới, từ nóng được mát mẻ, tâm chúng con lúc này nó đương nóng nảy, đương hồi hộp lo sợ không biết mình có được thọ ký hay không. Bây giờ nếu mà Phật rưới nước cam lò thọ ký cho chúng con á, như ngài rưới nước cam lò khiến tâm chúng con nó mát mẻ êm ả lại, không còn nóng nảy nữa. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là nói rằng giống như cái người đói, đói rồi đến gặp với cổ tiệc vua, nên là họ sắm bàn ghế cơm đồ ăn sang trọng để sẵn. Mà bây giờ đến đó rồi, tức là đến chỗ tiệc rồi mà còn ôm lòng nghi sợ, chưa dám tự ăn liền, nghĩa là đói gặp được cái bữa tiệc to mà chưa dám ăn. Tại sao vậy? Là tại chưa được mời, phải không? Chưa được mời cho nên nói rằng nếu lại được vua bảo vậy sao mới dám ăn đó. Thì để nói lên rằng các ngài đã được cái chỗ mà huynh đệ các ngài được, tức là ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp rồi đều đứng cái chỗ các vị đó thấy thế nào thì những vị này cũng thấy thế ấy, nhưng mà chưa dám tự tin rằng mình được thọ ký, hay là chưa tự tin rằng mình được thành Phật. Giống cũng như người đến cái cổ tiệc của nhà vua rộng, cái cổ tiệc sang trọng đầy đủ thức ăn mà mình đương đói, chỉ chờ một tiếng mời cái thì được ăn no, phải không? Thì cái kia cũng vậy, chỉ cần được thọ ký cái là chúng con tin rằng mình sẽ thành Phật, không nghi ngờ tí nào nữa hết. Thì như vậy đó là nói lên cái lòng khao khát chờ Phật thọ ký. Mà sở dĩ khao khát như vậy đó là bởi vì mình đã đến tận nơi, đến được tận nơi để nói lên cái công phu của mình nó đã được toàn hảo như huynh đệ mình rồi, chỉ cần thọ ký là liền an lòng biết mình sẽ thành Phật. Bởi vậy cho nên cầu mong được Phật thọ ký. Thì sau khi các ngài nói lên cái tâm mong mỏi đó, bây giờ Đức Phật thọ ký đây. Lúc bây giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn, bảo các thầy tỳ kheo rằng: ông Tu Bồ Đề đây phụng thờ 300 muôn ức Na Do Tha Đức Phật. 300 muôn ức Na Do Tha chừng bao nhiêu? Người cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hạnh thanh tịnh, đủ đạo Bồ Tát, ở thân nước sau được thành Phật hiệu, danh tướng Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên Hữu Bửu, nước đó tên là Bửu Sanh, cõi đó bằng thảng, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, không có những gò hầm cát sỏi gai trong cùng tiện lợi dơ giấy. Hoa báo trải đất khắp nơi sạch sẽ, nhân dân cõi đó đều ở đài báo và lầu gác quý đẹp, hàng đệ tử thanh văn đông vô lượng vô biên, tính kể cùng thí dụ đều không thể biết, các chúng Bồ Tát đông vô số nghìn muôn ức Na Do Tha. Đức Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ ở đời 20 tiểu kiếp. Đức Phật đó thường ở trên hư không, vì chúng nói pháp độ thoát được vô lượng Bồ Tát cùng chúng thanh văn. Thì quý vị thấy đây là đến ngài Tu Bồ Đề được Phật thọ ký, sau này sẽ thành Phật, hiệu là danh tướng, danh tướng Như Lai, cõi nước tên là Hữu Bửu, kiếp đó tên Hữu Bửu, còn cõi nước tên là Bửu Sanh. Như vậy thì cõi đó làm bằng thẳng nè, đất thì bằng lưu ly nè, cây báo trang nghiêm, không có gò hầm cát vân vân. Thì qua bao nhiêu chỗ đó thì chúng ta mới thấy mình bây giờ mình tu, mình làm những việc thiện, giúp đỡ người, cứu khổ chúng sinh, làm được một chút cái điều thiện là đó là mình nhóm được hạt lưu ly rồi. Rồi hạt nhỏ nhỏ, rồi làm nhiều điều cái mãi nhiều kiếp nhiều đời, cái nó tụ lại thành cả một cái hành tinh, hành tinh toàn lưu ly không, cho nên đất bằng lưu ly. Thì do cái công tu hành thanh tịnh của mình mà nó kết tụ lại được thành cái quả báo thanh tịnh. Rồi từ đó mình mới có cái cõi nước theo cái công hạnh tu hành của mình mà nó được như ý của mình muốn. Còn tất cả những vị Bồ Tát hay là La Hán, do mỗi đời mình độ một ít, lần lần mình tu lên, các vị cũng tu theo, cho tới khi mình thành Phật thì các vị nào sớm thì thành Bồ Tát, các vị nào muộn thì thành Thánh Văn, đông vô số, phải không? Như vậy thì cái tinh thần độ sinh á, mình không bao giờ thấy tới đâu là có giới hạn, tới đâu là mình nên ngừng nghỉ, phải không? Nghĩa là phải mãi mãi, suốt đời suốt kiếp, đời này tu rồi kế đời khác, cứ tiếp tục tu hoài, độ hoài, chừng nào viên mãn thì chừng đó thành Phật. Chứ còn bây giờ chưa có được gì hết mà đòi thành Phật sớm quá, làm sao thành được? Nếu thành Phật sớm thì e cõi nước đâu có tốt, phải không? Tuổi thọ đâu có dài. Bởi vậy cho nên muốn được hết những cái đó thì cứ cấm đầu mà tu, cấm đầu mà làm lễ cho chúng sinh, cấm đầu mà độ họ, độ hoài thôi, hết đời này tới kiếp khác làm mãi mãi không chán. Nè, đoạn này có cái đặc biệt là nói rằng Đức Phật đó thường ở trên hư không vì chúng nói pháp độ thoát được vô lượng Bồ Tát cùng chúng thanh văn. Tại sao không ở dưới đất nói pháp mà lại ở trên hư không? Bởi vì quý vị nhớ ngài tu Bồ Đề, cái nhân ngài tu là nhân gì? Tức là giải không đệ nhất, ngộ về cái lý không bậc nhất. Bởi ngộ được lý không cho nên ngài nói pháp là nói về cái lý bát nhã chân không đó, cho nên nói ngài ở trên hư không vì chúng nói pháp. Như vậy thì chúng ta mới thấy hai Đức Phật tương lai rồi. Bây giờ tới vị kế. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn là bảo các tỳ kheo: ta nay nói với các ông đại ca chuyên viên này, ở đời sẽ tới dùng các đồ cúng mà cúng dường phụng thờ 8.000 ức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi các Đức Phật diệt độ, ông đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng ngay bằng 500 do tuần. Tháp miếu đó dùng 7 báo vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, chân châu và mai khôi hiệp lại thành, cúng dường tháp miếu bằng các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lộng nhiễu, tràng phan. Sau thời kỳ đó sẽ lại cúng dường 20 muôn ức Phật cũng như trước. Cúng dường các Đức Phật đó rồi, đủ đạo Bồ Tát sẽ được làm Phật hiệu Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ Diệu Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Cõi đó bằng thẳng, đất bằng pha lê, cây báo trang nghiêm, vàng rồng làm dây để giăng bên đường, hoa đẹp trải đất, khắp nơi sạch sẽ, người được thấy đều vui mừng, không có 4 đường dữ, địa ngục, nẻ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Các trời cùng người rất đông, các chúng thanh văn và Bồ Tát vô lượng, muôn ức trang nghiêm nước đó. Đức Phật đó thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Đó là vị thứ hai, thứ ba được thọ ký là ngài Ca Chiên Viên. Nào quý vị thấy Khi mà được thọ ký rồi thì những vị này đều là tu hạnh Bồ Tát, rồi ra đời là gặp Phật, cung kính cúng thờ tới 8.000 ức Phật. Rồi sau khi Phật đó diệt độ rồi lại xây tháp miếu cúng dường. Rồi như vậy đó, mà một lần chưa đủ mà còn phải 2-3 lượt như vậy, rồi sau đó mới thành Phật. Nhưng mà đây tại sao mà các ngài ra đời gặp Phật nhiều lắm vậy? Là bởi vì chúng ta nếu tu cái hạnh hạnh thanh văn thì khó gặp Phật, hay là tu cái hạnh của những cái người thường ưa thập thiện hay là ngũ giới thì khó gặp Phật. Còn nếu tu cái hạnh Bồ Tát thì Bồ Tát là nhân mà Phật là quả, cho nên ra đời đều gặp Phật. Nơi nào có Phật thì các ngài đến đó để mà được gần gũi cúng dường tu học. Như vậy mà trải qua thời gian lâu dài mới có thể đầy đủ công hạnh, rồi sau đó mới thành Phật. Vì như vậy tất cả quả Phật đó đều là đẹp đẽ, tuổi thọ đều là dài lâu, không có gì nào mà kém ít. Kế đó nữa là ngài Mục Kiền Liên, lúc bây giờ Đức Thế Tôn là bảo trong đại chúng: ta nay nói với các ông đại Mục Kiền Liên đây sẽ dùng các món đồ cúng dường 8.000 các đức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi Đức Phật diệt độ đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng thẳng bằng 500 do tuần, dùng bảy món báo vàng bạc lưu ly sa cừ mã não trân châu và mai khôi hiệp lại thành, trang các thứ hoa chuỗi ngọc, hoa hương xoa, hương bột, hương đốt, lọng nhiễu và tràng phan để cúng dường tháp. Sau lúc ấy lại sẽ cúng dường 200 muôn ức các đức Phật cũng như trước, rồi sẽ được thành Phật hiệu Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương, Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên Hỷ Mãn, nước tên Ý Lạc, cõi đó bằng thẳng chất pha lê làm đất, cây báo trang nghiêm rải qua trân châu khắp nơi sạch sẽ, người được thấy đều vui mừng, các hàng trời người rất đông, Bồ Tát và thanh văn số nhiều vô lượng. Đức Phật đó thọ 24 tiểu kiếp, chánh pháp trụ lại đời 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 40 tiểu kiếp. Như vậy thì quý vị mới thấy tất cả vị mà được thọ ký thành Phật, cái thời gian từ ngang đây đến thành Phật có vị nào nói chừng 1.000 năm không, nó 1.000 đời không, nghĩa là trải bao nhiêu ức kiếp nè, rồi cúng dường chư Phật, nghĩa là tu hạnh Bồ Tát sau rồi mới viên mãn, mới thành Phật. Bởi cái công phu nó đầy đủ như vậy cho nên cái kết quả nó viên mãn, mọi cái đều là như ý, không có những cái bất như ý. Mình ở đời thì gần như là hết 80% bất như ý rồi, phải không? Muốn cái này cái nó không được, tính cái kia không được, cái gì nó đều không như ý hết. Là tại sao? Tại vì cái phước ít, phải không? Cái phước mỏng, phước mỏng cho nên tất cả cái gì mình muốn nó đều không được. Còn nếu phước mình nhiều, phước mình dày á, thì mình muốn nó được như ý. Còn ở đây chư Phật thành tựu được cái công đức viên mãn cho nên tất cả đều được như ý. Nhưng mà đọc ra những đoạn này, Đức Phật có gì quý vị có gì nghi ngờ về Đức Phật không? Tôi có một cái nghi là không biết tại sao mà chư Phật, Đức Phật nào ở cõi nước đều đẹp hết, có mình Đức Phật Thích Ca mình ở cái cõi nước của ngài không đẹp chút nào hết, phải không? Thì như vậy thì tại sao Đức Phật Thích Ca lại thiệt thòi? Chư Phật khác thì vị nào nói rằng thành Phật cõi nước cũng trang nghiêm, tuổi thọ cũng dài, còn tất cả đều là đồ đệ Bồ Tát rồi La Hán. Còn Đức Phật Thích Ca mình thành Phật thì coi bộ đơn độc quá, phải không? Tuy nhiên là từ cung vua đi ra, nhưng mà ra rồi thì đi lang thang, chịu cực chịu khổ, rồi toàn là ngoại đạo không, mới bắt đầu giấu quá, phải không? Như vậy thì cõi của Phật cũng không trang nghiêm nè, tuổi của Phật thì cũng không dài nè, còn đồ đệ thì cũng không phải là Bồ Tát La Hán. Đó là cái điều mà tôi nói nghi đó. Thì chính điều nghi này không phải chỉ tôi nghi thôi, mà ngày xưa các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn cũng đã nghi. Cho nên có lần ở trong kinh Lăng Nghiêm, tôi nhớ đại khái hình như là cái chỗ mà ngài A Nan với Phật, thì ngài A Nan ngài nói ngài giấy niệm lên thì đều là phiền não, còn Đức Phật thì không có phiền não. Rồi lại nói có chỗ khác thì nói rằng cái cõi nước của Phật sao mà xấu xa gò nóng không về, thì Đức Phật ngài liền ấn ngón chân cái thấy cái cõi của ngài trang nghiêm đẹp đẽ, tất cả Bồ Tát vây quanh chứ không có cái chuyện xấu xa. Thì như vậy mình mới biết tại sao mà Đức Phật sanh ở Ấn Độ, ở cõi Ta Bà này, thân thì nhỏ, rồi cái tuổi thọ thì ngắn, đồ đệ thì toàn là những người mới thâu không à. Thì mình hiểu đó là hóa thân của Phật. Cho nên trong kinh Đại Thừa luôn luôn nói Phật Thích Ca cõi Ta Bà là hóa thân chứ không phải là báo thân. Báo thân là cái thân theo cái phúc báo của mình, mà cái thân đó nó mới ở cái cõi trang nghiêm. Còn hóa thân thì luôn luôn tùy duyên mà ứng hóa, mà tùy duyên ứng hóa độ sinh thì đâu có ở cõi trang nghiêm được. Thí dụ như bây giờ có người khá giả ở thành phố, được nhà lầu, có xe hơi, sống sung túc sang trọng, nhưng mà người đó bây giờ thương những người ở cái vùng quê mùa, họ đương thiếu ăn thiếu mặc, rồi muốn tới đó để hướng dẫn dạy dỗ họ, để làm ăn cho có ra cơm ra tiền, để được đỡ khổ. Thì khi người đó đến cái xóm nghèo thiếu đó ở để mà hướng dẫn dạy dỗ họ, thì thời gian nó có giống như lúc mình ở thành phố không, như lúc mình ở cái nhà của mình không? Đâu có thể được như vậy. Thì như vậy cái chỗ ở để giáo hóa, để giúp đỡ người ta, hướng dẫn người ta cho có biết công ăn việc làm, biết được những cái nghề nghiệp, thì lúc đó là lúc mình hy sinh. Mà chỗ ở đó là chỗ ở tạm, phải không? Chứ đâu phải là chỗ thiệt. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca đến với cõi Ta Bà này, đó là một chặng hóa thân của ngài để mà độ chúng ta. Cho nên cõi nước nó không có trang nghiêm đó. Mà ngài cũng ở thời gian ngắn ngài đi à. Bởi vậy nên ngài đi mà không phải là hết, nghe là ngài về chỗ của ngài đó. Rồi mình cứ nói Phật nhập Niết Bàn là mất rồi, thì đó là cái nhìn ngắn ngủi cạn kẹt của chúng ta thôi. Do đó cho nên ở đoạn sau có nhiều chỗ sẽ nói tới phần này. Như vậy thì cái phẩm nói về cái phần thọ ký đó tạm xong.